Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết mời quý vị và các bạn đến với những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Lễ khởi động chương trình đào tạo nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ trọng điểm tại Việt Nam. Xây dựng đề án quy hoạch và phát triển đền Đô và Từ Sơn trở thành một trung tâm du lịch văn hóa tâm linh, bảo tồn và tôn vinh các di sản liên quan đến Vương triều Lý. Bắc Ninh triển khai 11 nhóm nhiệm vụ thực hiện nghị quyết 57. Đến 12 giờ ngày 14 tháng 4, đã có 215 hộ gia đình trên tổng số 240 hộ gia đình cá nhân đăng ký đồng ý bàn giao trước mặt bằng đất ở trong khu vực xây dựng công trình phục vụ hội nghị APEC năm 2027 thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Hơn 29,9 nghìn hecta rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững. Cảnh báo nguy cơ mắc bệnh do não mô cầu gia tăng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang, chiều ngày 14 tháng 4, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia NIC và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Le Twin High Tech Việt Nam tổ chức lễ khởi động chương trình đào tạo nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus SIC năm 2026, đánh dấu bước phát triển mới trong nỗ lực xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghệ trọng điểm tại Việt Nam. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Naki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam. Điểm nhấn của chương trình năm nay là lần đầu tiên nội dung đào tạo về công nghiệp bán dẫn được đưa vào giảng dạy với 3 cấp độ, nhập môn, cơ bản và nâng cao. Cùng với đó, các lĩnh vực trọng tâm như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và dữ liệu lớn tiếp tục được triển khai theo hướng tăng cường thực hành. Năm nay, chương trình dự kiến đào tạo khoảng 2.200 sinh viên trên toàn quốc. Mô hình hợp tác giữa nhà nước, doanh nghiệp, nhà trường được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành hệ sinh thái đào tạo nhân lực công nghệ đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Đáng chú ý, chương trình cũng triển khai mô hình đào tạo giảng viên nguồn trong lĩnh vực bán dẫn. Song song với đó, hệ thống phòng học, phòng thực hành hiện đại được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận công nghệ mới và nâng cao trải nghiệm học tập. Phát biểu tại lễ khởi động, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn nhấn mạnh, Bắc Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghiệp, công nghệ cao. Vì vậy, tỉnh xác định lấy con người làm trung tâm, giáo dục công nghệ là nền tảng cho phát triển bền vững. Đồng chí đánh giá cao việc triển khai chương trình Samsung Innovation Campus cùng hệ thống phòng lab hiện đại. Coi đây là vườn ươm sáng tạo, giúp sinh viên tiếp cận công nghệ tiên tiến, rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, sẵn sàng tham gia thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp. Tỉnh Bắc Ninh cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách để các doanh nghiệp công nghệ phát triển bền vững, đồng thời đóng vai trò cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, góp phần gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn. Với sự đồng hành giữa tỉnh, nhà trường, Samsung, phòng lab SIC sẽ trở thành hình mẫu tiêu biểu cho sự hợp tác công tư, là nơi xuất phát của những thế hệ kỹ sư trẻ tài năng, góp phần đưa Bắc Ninh và các địa phương lân cận trở thành trung tâm công nghệ cao của cả nước. Đối với các cơ sở đào tạo, đồng chí đề nghị cần chủ động xây dựng chương trình bài bản, cập nhật kiến thức mới. Đối với sinh viên, cần tận dụng cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Phát triển Nhân tài Công nghệ cao Samsung Innovation Campus đã được khánh thành tại Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang. Trung tâm được đầu tư hiện đại với nhiều phòng học, phòng thực hành và không gian nghiên cứu chuyên sâu, được triển khai trên toàn cầu từ năm 2019. Samsung Innovation Campus là một trong những chương trình giáo dục công nghệ tiêu biểu. Tại Việt Nam, chương trình đang từng bước khẳng định hiệu quả trong việc phát triển nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế xã hội.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng sáng ngày 14 tháng 4 đã đến thăm tặng quà người lao động tại Công ty Trách nhiệm Công nghệ Kỹ thuật Cao 2P Việt Nam. Công ty Trách nhiệm Hạn Công nghệ Kỹ thuật Cao 2P Việt Nam được thành lập năm 2021 tại khu công nghiệp Nam Sơn, Hạp Lĩnh. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư từ Singapore, tổng vốn đầu tư ban đầu đạt 1.185 tỷ đồng. Công ty chuyên sản xuất và gia công các sản phẩm nhựa kỹ thuật, tập trung vào các linh kiện điện tử và hàng tiêu dùng. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tuyên truyền kết quả thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tới công nhân lao động. Bên cạnh đó ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm trách nhiệm của ban lãnh đạo doanh nghiệp đối với người lao động. Đồng chí nhấn mạnh việc chăm lo tốt đời sống công nhân không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nhân dịp này, đồng chí đã trao 100 suất quà tới công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn người lao động tiếp tục đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
Tại phường Từ Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị làm việc với Hội đồng khoa học của Quỹ Văn hiến Việt Nam về đề xuất xây dựng đề án quy hoạch và phát triển đền đô và Từ Sơn trở thành một trung tâm du lịch văn hóa tâm linh bảo tồn và tôn vinh các di sản liên quan đến Vương triều Lý. Tiến sĩ Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các chuyên gia trong Hội đồng khoa học Quỹ Văn hiến Việt Nam khẳng định Vương triều Lý giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong lịch sử dân tộc, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Vương triều Lý không chỉ ghi dấu với những thành tựu về quốc phòng, kinh tế, mà còn xây dựng hệ thống quản trị quốc gia, phát triển giáo dục, pháp luật, chấn hưng văn hóa, góp phần hình thành hệ giá trị và nền văn minh Việt Nam. Các ý kiến cũng cho rằng, mặc dù có vai trò to lớn, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có những nghiên cứu thực sự đầy đủ về vị trí, vai trò hết sức quan trọng và những đóng góp to lớn của Vương triều Lý đối với lịch sử dân tộc. Các đại biểu cũng gợi mở và đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát huy giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của đền đô gắn với Vương triều Lý. Trong đó, việc xây dựng và triển khai đề án được đánh giá là cần thiết. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã tâm huyết đóng góp nhiều ý kiến giá trị, góp phần làm rõ hơn vị trí, vai trò của Vương triều Lý trong tiến trình lịch sử dân tộc, cũng như những giá trị văn hiến đặc sắc của quê hương Kinh Bắc, qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hiến sâu dày của quê hương. Đây chính là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị thế là cái nôi văn hóa của người Việt, là vùng đất giàu di sản văn hóa bậc nhất của cả nước. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành địa phương tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, tiếp tục nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn, gắn với việc chuyển hóa di sản thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Trước mắt, phối hợp với Quỹ Văn hiến Việt Nam và các đơn vị liên quan xây dựng đề án quy hoạch phát triển hệ thống di tích lịch sử văn hóa liên quan đến Vương triều Lý trên địa bàn thành phố Từ Sơn trước đây. Đồng thời tiếp tục tham mưu triển khai khảo cổ học, tổ chức các hội thảo khoa học chuyên sâu về không gian văn hóa và Phật giáo thời Lý nhằm làm rõ hơn các giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc của triều Lý. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ từng bước cụ thể hóa các ý kiến đóng góp thành chương trình đề án, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, đồng thời phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Quỹ Văn hiến Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, triển khai các hoạt động liên quan, góp phần xây dựng quê hương Bắc Ninh văn hiến, giàu đẹp.
Sáng ngày 14 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, chủ trì hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh và kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh, chủ động đề xuất các nội dung cần chỉ đạo, bảo đảm nguyên tắc đúng các quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện có nhiều sáng tạo đổi mới, đã làm tốt công tác tập huấn về bầu cử. Công tác hiệp thương giới thiệu những người ứng cử được thực hiện chặt chẽ đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ cũng như các quy định của pháp luật. Chủ trì tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử để vận động bầu cử, đảm bảo đúng thời gian, đúng số lượng, số cuộc theo luật định, linh hoạt kết hợp giữa tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham gia làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân liên quan đến bầu cử, phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời nắm tình hình nhân dân, không để phát sinh điểm nóng trong bầu cử. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, kết quả bầu cử, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14. Đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc các xã phường phối hợp tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xây dựng mô hình điểm về thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham mưu ban hành đề án sắp xếp tinh gọn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. Nhân dịp này, 53 tập thể và 74 cá nhân thuộc hệ thống Mặt trận Tổ quốc có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử được Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen.
Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn vừa ký kế hoạch triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2026. Theo đó, mục tiêu chung đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để đổi mới phương thức quản trị, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tập trung xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số hiện đại, minh bạch hiệu quả, xây dựng hạ tầng số, nền tảng số thống nhất, ổn định, hiện đại, bảo đảm liên thông, tái sử dụng về mặt dữ liệu, an toàn, bảo mật thông tin và an ninh mạng. Bắc Ninh đặt mục tiêu nằm trong nhóm các tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước vào các chỉ số quan trọng như năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, đổi mới sáng tạo cấp tỉnh PII, chuyển đổi số cấp tỉnh DTI, và nâng cao chỉ số năng suất nhân tố tổng hợp TFP trên mức trung bình toàn quốc. Kế hoạch tập trung triển khai 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đến các giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị các cấp trong việc cập nhật triển khai thực hiện nghị quyết số 57. Bắc Ninh sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển công dân số toàn diện giai đoạn 2026-2030. Phấn đấu mỗi người dân có danh tính số, phương tiện số, kỹ năng số và tài khoản số, hình thành công dân số. Cùng với đó phát triển, làm chủ các nền tảng số an toàn, tiện ích, phổ cập nhanh các dịch vụ số thiết yếu. Ngoài ra, tỉnh định hướng quy hoạch thu hút đầu tư các dự án sản xuất, thử nghiệm thiết bị bay không người lái UAV và phát triển từ 2 đến 3 khu công nghiệp công nghệ số trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, với hơn 3,6 triệu dân và cộng đồng doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, an sinh xã hội và các dịch vụ công thiết yếu tại Bắc Ninh ngày càng gia tăng. Trong hành trình xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ, tỉnh đang từng bước đổi mới cách làm, hướng tới sự thuận tiện, nhanh chóng và gần gũi hơn với người dân doanh nghiệp. Phát huy vai trò của hạ tầng bưu chính công ích như một cầu nối quan trọng đưa dịch vụ công đến tận tay người dân, Bưu điện tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới phục vụ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản lý nhà nước. Sinh sống tại tổ dân phố phố phường Đàm Hải, chị Ngọc di chuyển gần 15 km đến công an tỉnh Bắc Ninh để làm thủ tục cấp lại thẻ căn cước. Sau khi hoàn tất hồ sơ, chị lại lựa chọn đăng ký nhận kết quả tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Chỉ với vài phút đăng ký cùng mức phí khoảng 30.000 đồng, chị không cần quay lại nhiều lần. Chị Nguyễn Thị Ngọc, tổ dân phố phố phường Đa Mai nói về tiện ích này.
Với chi phí rất là nhỏ như thế thì tôi cảm thấy rất là tiện lợi. Trong khi đó nhà tôi cách đấy rất là xa, mà khi mà muốn lên đến đây thì tôi lại phải nghỉ làm mất một ngày, nên là tôi đã đăng ký làm gửi bí thư về để cho phục vụ cho tiện lợi, cho vừa cho công việc của tôi, và tôi sẽ không mất thời gian lên đây lấy nữa.
Tại trung tâm phục vụ hành chính công các xã phường, trung tâm trong tỉnh, Bưu điện tỉnh đã cử nhân viên đón tiếp, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ và chuyển phát kết quả. Tại trung tâm phục vụ hành chính công phường Bắc Giàng, nơi mỗi ngày tiếp đón hơn 600 lượt người dân đến giải quyết thủ tục hành chính, sự có mặt của đội ngũ nhân viên bưu điện đã góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, giảm tải áp lực cho đội ngũ công chức. Điều này được chị Nguyễn Thị Minh Tiến, Bưu điện tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Quá trình thực hiện thì tôi phải tự soi rồi các kiến thức cần thiết. Bởi vì các thủ tục, đối với các thủ tục hành chính công thì nó cũng khá là nhiều thủ tục đấy. Bản thân tôi phải học hỏi rất nhiều ở các buổi chuyên môn để có thể giúp đỡ người dân thực hiện các thủ tục hành chính nó nhanh nhất và đơn giản nhất.
Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Bắc Giàng nhận xét.
Công dân thuận lợi hơn rất nhiều, bởi vì rất nhiều người thì cũng không biết là sẽ sử dụng máy tính trong quá trình thực hiện. Thế và kê khai biểu mẫu thì có khi cũng không biết được kê khai. Do vậy mà khi có các bạn bưu điện hướng dẫn thì cũng tạo điều kiện thuận lợi rất nhiều cho công dân trong quá trình mà để thực hiện được cái yêu cầu của mình đối với cơ quan nhà nước.
Với mạng lưới 275 điểm phục vụ phủ khắp các xã phường, cùng việc ứng dụng công nghệ số, các dịch vụ được triển khai nhanh chóng thuận tiện, kể cả tại nhà đối với các đối tượng yếu thế. Chỉ trong 3 năm từ 2022 đến 2025, hàng triệu lượt chi trả an sinh xã hội đã được thực hiện an toàn kịp thời. Bà Nguyễn Thị Giang, Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Ninh cho rằng.
Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, thì thông qua mô hình đại lý dịch vụ công và kiosk hành chính công tại cơ sở để giúp cho người dân tiếp cận dịch vụ công được thuận tiện hơn. Giải pháp thứ hai là nâng cao chất lượng dịch vụ và độ phủ của mạng bưu chính công ích. Giải pháp thứ ba là phát huy cái lợi thế về mạng lưới, về logistics và nông sản thương mại điện tử. Thì chúng tôi đồng hành cùng chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế số và tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh.
Từ nền tảng truyền thống, dịch vụ bưu chính công ích tại Bắc Ninh đang ngày càng hiện đại, tiện ích, trở thành cánh tay nối dài của chính quyền phục vụ người dân. Với định hướng đổi mới mạnh mẽ, Bưu điện tỉnh từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ số toàn diện, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ nhanh hơn, gần hơn và hiệu quả hơn.
Xã Gia Bình phối hợp với công ty cổ phần hạ tầng hàng không Masterai tổ chức chi tiền thưởng đợt 4 cho 66 hộ gia đình bàn giao đất ở trong khu vực xây dựng công trình phục vụ hội nghị APEC năm 2027 thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Lũy kế đến 12 giờ ngày 14 tháng 4, đã có 215 hộ gia đình trên tổng số 240 hộ gia đình cá nhân đăng ký đồng ý bàn giao trước mặt bằng đất ở cho nhà đầu tư thực hiện dự án được nhận tiền thưởng với tổng số tiền 32,25 tỷ đồng. 66 hộ được nhận tiền thưởng hôm nay phần lớn nằm trong danh sách các hộ gia đình cá nhân đăng ký từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 4, đồng ý bàn giao mặt bằng đất ở cho nhà đầu tư. Mỗi hộ được nhận 150 triệu đồng hỗ trợ của nhà đầu tư, còn 50 triệu đồng hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự kiến sẽ nhận cùng tiền bồi thường, hỗ trợ đất ở và tài sản trên đất. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhà đầu tư đã đồng ý gia hạn thời gian áp dụng mức thưởng 150 triệu đồng đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2026, áp dụng đối với các hộ gia đình cá nhân có nhà ở và đang sinh sống trên đất thu hồi, đồng thời chấp thuận bàn giao mặt bằng sạch thuộc phạm vi xây dựng các công trình phục vụ hội nghị APEC 2027.
Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là một trong những nhiệm vụ được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đề ra trong chương trình hành động về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Theo chương trình này, sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch theo quy định bảo đảm đồng bộ, phù hợp, phát huy lợi thế vùng miền và phát triển bền vững, phát triển hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối hiệu quả với đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sinh thái hiện đại, tích hợp đa giá trị và thích ứng với thị trường, phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tạo việc làm bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, trợ giúp pháp lý và thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển khoa công nghệ và chuyển đổi số ở nông thôn, xây dựng môi trường và cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp, an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu vực nông thôn, triển khai hiệu quả phong trào thi đua về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo tại các xã thôn bản đặc biệt khó khăn giảm bình quân 1,5% một năm. Kiểm soát chặt nguy cơ tái nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030. Thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng gấp 2 lần năm 2025. Cơ bản không còn các xã thôn đặc biệt khó khăn. 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, trong đó có xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.
Thưa quý vị, năm 2026, sản xuất vải thiều trên địa bàn tỉnh đối mặt với nhiều thách thức khi tỷ lệ ra hoa thấp, sản lượng dự báo giảm so với năm trước. Trước tình hình đó, các cấp, ngành và người dân đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng, đồng thời giữ vững thương hiệu vải thiều trên thị trường trong và ngoài nước. Giữa khó khăn chung, vườn vải rộng 1 hectare của gia đình chị Hoàng Thị Thanh Phượng tại thôn Lân Thịnh, xã Phúc Hòa vẫn duy trì sinh trưởng ổn định. Đây là năm thứ 6 liên tiếp, diện tích này đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để vào thị trường Nhật Bản. Dự kiến tháng 5 tới, vườn vải sẽ cho thu hoạch khoảng 10 tấn quả chất lượng cao. Chị Phượng cho biết.
Gia đình cũng áp dụng thêm khoa học kỹ thuật, ví dụ như là tưới nước là toàn bộ là tưới bằng hệ thống máy, tưới tự động, bơm thuốc sâu cũng bằng máy bơm tự động. Đấy, thì còn thì để mà đạt được năng suất thì yếu tố quan trọng nhất thì quyết định được cái sản lượng của vườn vải thì nó là thời tiết. Thì cũng bên cạnh đó là 50% là quyết định cái sản lượng của vườn vải là do kỹ thuật của bà con nông dân.
Đồng hành cùng nhà nông là tinh thần bám vườn, bám cây của đội ngũ cán bộ chuyên môn. Việc theo dõi sát sao dịch bệnh và hỗ trợ kỹ thuật kịp thời đã giúp cây vải vượt qua giai đoạn nhạy cảm nhất. Nói về sự đồng hành này, chị Cáp Thị Cần, cán bộ trạm bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 4 chia sẻ.
Hiện tại thì cây vải đang cái giai đoạn phát triển quả non thì chúng tôi cũng thường xuyên là cùng bà con thăm vườn đồi, khuyến cáo bà con các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, ví dụ là thứ nhất là giữ cái độ ẩm thường xuyên hợp lý ở trong vườn, thứ hai là bổ sung các loại phân bón qua gốc, đồng thời là cũng bổ sung thêm một số cái chế phẩm như là phân bón trung vi lượng qua lá.
Tại xã Phước Hòa, nơi được coi là thủ phủ vải sớm, chính quyền địa phương đang đẩy mạnh việc xây dựng mô hình vườn vải đẹp. Đây không chỉ là cách nâng cao chất lượng mà còn gắn với phát triển du lịch sinh thái, giúp tăng giá trị gia tăng trên cùng một diện tích canh tác. Bà Giáp Thị Thu Trang, trưởng phòng kinh tế xã Phước Hòa nói.
Đến thời điểm này đã tổ chức lựa chọn được 15 vườn vải đẹp tại trên địa bàn 10 thôn. Thì nội dung này thì đối vườn vải đẹp thì Ủy ban xã đã tập trung chỉ đạo và đã giao cho Mặt trận Tổ quốc của xã và cụ thể là Hội nông dân xã sẽ triển khai nội dung bình chọn vườn vải đẹp này trong thời gian tới.
Thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, kiểm soát sâu bệnh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, đồng thời mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và nhân rộng mô hình vườn vải đẹp hướng tới xuất khẩu bền vững. Ông Đặng Văn Tặng, Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Chúng tôi tập trung vào cái công tác là mời gọi các cái doanh nghiệp vào để liên kết và bao tiêu cái sản phẩm cho bà con nông dân để nhằm nâng cao cái giá trị của quả vải thiều, nhất là đối với lại cái quả vải thiều để xuất khẩu và xuất khẩu vào các cái thị trường yêu cầu tiêu chuẩn cao như là Mỹ, EU và Nhật Bản.
Từ những vườn vải được chăm sóc tỉ mỉ đến những bản hợp đồng tiêu thụ dài hạn là kết tinh của sự đồng hành giữa chính quyền và nhà nông. Vụ vải thiều 2026 không chỉ là một mùa quả ngọt mà còn là hành trình chuyển mình mạnh mẽ hướng tới nền nông nghiệp bền vững và giá trị cao.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có thêm hơn 8,38 nghìn hectare rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, nâng tổng diện tích rừng được chứng nhận trên địa bàn lên hơn 29,9 nghìn hectare. Kết quả trên có được nhờ thời gian qua tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các chủ rừng, nhóm hộ thực hiện nghiêm quy trình quản lý rừng theo tiêu chuẩn bền vững, đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm với chính quyền địa phương trong rà soát, cập nhật hồ sơ rừng, hoàn thiện thủ tục đánh giá cấp chứng chỉ. Bên cạnh đó, các nhóm hộ tham gia chứng chỉ đã chủ động xây dựng phương án quản lý rừng dài hạn, thực hiện khai thác theo kế hoạch, trồng rừng thay thế đúng quy định, chú trọng bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Bắc Ninh hiện có 174,69 nghìn hectare rừng và đất chưa thành rừng, với tổng trữ lượng gỗ đạt hơn 14,78 triệu mét khối. Trong đó, trữ lượng gỗ rừng tự nhiên 4,76 triệu mét khối, còn rừng trồng hơn 10 triệu mét khối. Việc cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng, thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp theo hướng hiện đại có trách nhiệm với môi trường.
Thưa quý vị, trong bối cảnh nhu cầu điện năng ngày càng gia tăng và áp lực về môi trường trở nên cấp thiết, việc chủ động lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái theo mô hình tự sản tự tiêu đang được các hộ gia đình quan tâm, đặc biệt trong đợt cao điểm nắng nóng hàng năm. Việc lắp đặt điện mặt trời áp mái không chỉ giúp giảm chi phí điện năng mà còn góp phần thúc đẩy phát triển năng lượng sạch, giảm áp lực cho lưới điện quốc gia. Vào những đợt cao điểm nắng nóng, gia đình bà Liên thường chi khoảng trên 3 triệu đồng một tháng cho hóa đơn tiền điện. Để chủ động nguồn điện, tiết kiệm chi phí, gia đình bà đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với tổng công suất 7 kWp và bộ lưu trữ 15 kWp. Với hệ thống này, không chỉ đáp ứng lượng điện ổn định cho gia đình mà còn giúp chuyển đổi những thiết bị sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, mang lại lợi ích kinh tế cho gia đình. Bà Nguyễn Thị Liên, tổ dân phố Từ Phong, phường Bồng Lai chia sẻ về những lợi ích khi lắp đặt.
Chưa có điện năng lượng thì là dùng mỗi tháng là 1,5 triệu tiền điện, đến là cao điểm là phải hơn 2 triệu. Thế còn từ ngày dùng điện năng lượng này thì là nó tiết kiệm được nhiều lắm. Mỗi tháng cô chỉ dùng chỉ hết độ 70-80 nghìn tiền điện thôi. Ngày xưa là cứ phải tiết kiệm điện, nhưng bây giờ dùng cái điều hòa, dùng cái thoải mái, điện ổn định, không có cái gì là đến mất cả.
Gia đình anh Giới thuộc địa bàn vùng cao của phường Chủ cho biết, vào những đợt cao điểm nắng nóng, điện lưới thường bị quá tải. Để chủ động nguồn điện sinh hoạt hàng ngày, anh đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với tổng công suất 2,8 kWp, không chỉ đáp ứng đủ lượng điện mà còn tránh việc mất điện vào những đợt cao điểm nắng nóng, góp phần giảm tải cho lưới điện của khu dân cư. Anh Trịnh Ngọc Giới, tổ dân phố Kim Thạch, phường Chủ cho biết.
Năm trước thì những nắng nóng hay mất điện thường xuyên, nên mình đã chuyển đổi lên điện năng lượng mặt trời, dùng ổn định hơn. Lúc nào cũng ổn định, không sợ mất điện, với cả lúc mà gió bão mất điện thì mình vẫn có điện dự phòng mình dùng.
Vậy làm thế nào để sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái một cách hiệu quả? Anh Nguyễn Trí Dưỡng, công ty cổ phần sản xuất thương mại Hàng Dưỡng có những lưu ý như sau.
Điện mặt trời áp mái thì là một cái công nghệ mới nên là mọi người cần phải lưu ý. Thứ nhất là chọn các thiết bị là chính hãng, có chứng chỉ COCQ chuẩn, hàng chuẩn, lựa chọn tấm pin này, lựa chọn biến tần này, lựa chọn pin lưu trữ và các thiết bị dây dẫn, thiết bị điện là phải đảm bảo là hàng chính hãng và hàng có đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các hộ dân gia đình thì nên lưu ý là bảo trì bảo dưỡng hệ thống định kỳ, kiểm tra các mối nối về điện và các dây dẫn để đảm bảo không bị sờn đứt, chuột cắn hay là nứt vỡ, để đảm bảo các an toàn về điện và an toàn về cháy nổ.
Mặc dù tiềm năng lớn, việc phát triển điện mặt trời áp mái tự sản tự tiêu vẫn đối mặt với một số rào cản. Chi phí đầu tư ban đầu còn tương đối cao đối với nhiều hộ gia đình. Ngoài ra, các quy định pháp lý liên quan đến đầu nối, đo đếm điện năng hay cơ chế khuyến khích vẫn cần được hoàn thiện để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Bộ Y tế vừa thông tin theo báo cáo giám sát từ tuần 1 đến tuần 14 năm 2026, cả nước ghi nhận 24 trường hợp mắc bệnh do não mô cầu, trong đó có 4 trường hợp tử vong. Nhóm tuổi mắc tập trung ở trẻ em dưới 15 tuổi, chiếm tới 46% tổng số trường hợp mắc. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh, tính đến hết tuần 14 năm 2026, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1 trường hợp mắc viêm màng não do não mô cầu. Dù số ca mắc ở mức thấp và chưa hình thành ổ dịch, Tuy nhiên, ngành y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, chủ động phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, súc miệng và họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng, đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng. Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh. Khi có dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cổ cứng, nổi ban, xuất huyết, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời. Bệnh do não mô cầu là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis gây ra, lây truyền chủ yếu do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi hầu họng của người bệnh hoặc người lành mang trùng. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh, gây ra các bệnh nặng như viêm màng não mủ và nhiễm khuẩn huyết, có thể để lại hậu quả nghiêm trọng như điếc, liệt, chậm phát triển tinh thần, thậm chí tử vong. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời có ý nghĩa quan trọng, hạn chế biến chứng nặng và tử vong do bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, thời tiết chuyển mùa thường kéo theo sự gia tăng của các bệnh truyền nhiễm như cúm, viêm đường hô hấp hay sốt virus. Việc nhận diện sớm nguy cơ và chủ động phòng ngừa là giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình trong giai đoạn nhạy cảm này. Bệnh nhân Nguyễn Thị Thơm ở phường Tân Hàn đã vào Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 điều trị hơn một tuần vì viêm màng não do virus. Tại đây, bệnh nhân được theo dõi sát sao và điều trị tích cực bằng thuốc kháng virus, kiểm soát triệu chứng và nâng cao thể trạng. Nhờ phát hiện sớm, sức khỏe bệnh nhân đã có chuyển biến tích cực. Bệnh nhân Nguyễn Thị Thơm kể lại những triệu chứng trước khi nhập viện.
Lên đây là đau đầu, nôn mửa suốt ở bệnh viện huyện là một tuần, xong bắt đầu xin chuyển lên đây. Thế là lên đây điều trị từ hôm thứ ba tuần trước, thì đến bây giờ là cũng thấy ổn.
Khác với trường hợp trên, một bệnh nhân khác được xác định mắc viêm màng não do virus herpes. Một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể gây tổn thương não, rối loạn ý thức và để lại di chứng nặng nề nếu không điều trị kịp thời. Bệnh thường biểu hiện sốt cao, đau đầu, cứng cổ và lú lẫn. Về diễn biến bệnh, chị Nguyễn Kim Thanh, người nhà bệnh nhân cho biết.
Trước đó thì nhà em cũng đưa lên bệnh viện tuyến huyện ở Đa khoa Tân Yên nhưng mà không thuyên giảm, thì em xin xuống dưới bệnh viện tỉnh nhiệt đới này ạ. Thì qua trong nhà em chuyển từ hôm thứ 6 ấy, thì đến hôm nay thì thấy bố em có tiến triển hơn ấy. Và ở dưới này thì bác sĩ kết luận là bố em bị nao màng não. Và thì bây giờ bố em cũng tỉnh táo hơn ấy.
Hiện Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 đang điều trị cho khoảng 100 bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm như cúm, sởi, viêm não do herpes. Nhiều bệnh khác cũng gia tăng trong giai đoạn giao mùa như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, quai bị, viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hòa, Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 khuyến cáo.
Để phòng chống được các bệnh truyền nhiễm thì người dân thứ nhất là cần phải tiêm chủng đầy đủ, tiêm chủng theo chương trình tiêm chủng mở rộng và sau đó là tiêm nhắc lại theo khuyến cáo của ngành y tế. Thứ hai là giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay xà phòng thường xuyên, che miệng khi hắt hơi, ho và đeo sử dụng khẩu trang ở chỗ những đông người và chỗ có dịch.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thùy, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 cho biết thêm.
Nâng cao cái công tác phòng chống dịch là những cái mà mình phải để ý và rất là quan trọng. Cái thứ hai là thực hiện tốt cái công tác kiểm soát nhiễm khuẩn và để tránh lây lan từ trong bệnh phòng ra bên ngoài, ví dụ như người nhà đi chăm nuôi chẳng hạn. Và cái tiếp theo nữa là đảm bảo cơ sở vật chất. Cái cơ sở vật chất cũng rất là quan trọng, bởi vì Trung tâm Bệnh nhiệt đới hiện nay thì điều trị cũng khá là đông bệnh nhân và rất là nhiều mặt bệnh. Thế thì khi mà mình cũng có cái cơ sở vật chất, mình cách ly được tốt thì cái khả năng lây lan trong bệnh viện nó đã giảm đi rồi.
Theo các bác sĩ, phần lớn bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi, viêm đường hô hấp hoặc rối loạn thần kinh. Một số trường hợp diễn biến nhanh, phải thở máy và có nguy cơ biến chứng nặng nếu không được điều trị kịp thời. Giao mùa là thời điểm các bệnh truyền nhiễm dễ bùng phát, đòi hỏi người dân nâng cao ý thức phòng bệnh và theo dõi sức khỏe chặt chẽ. Phần cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Quế Võ, Yên Dũng, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tải và các vùng lân cận. Mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt qua sự thể hiện của Hoài Nam và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.